Thưa quý ông bà và anh chị em, tôi cũng dành khá nhiều thời gian để giải thích cho chúng ta giáo lý một cách rất là đơn giản, dễ hiểu, phù hợp với trình độ của người giáo dân, và đó cũng là những kiến thức dành cho những người giáo dân. Hôm nay tôi muốn nói tiếp tục về đời sống hôn nhân, gia đình. Chúng ta biết năm 2019 sắp tới, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã đưa ra một chủ đề về gia đình, đó là đồng hành với các gia đình khó khăn. Đồng hành với các gia đình gặp khó khăn. Gặp khó khăn ở đây không phải là khó khăn về kinh tế, nhưng mà khó khăn ở đây là những mâu thuẫn trong đời sống gia đình, mà chúng ta thấy điều đó rất phổ biến trong xã hội ngày hôm nay. Ngày hôm nay có nhiều người phụ nữ thành đạt, có nhiều người phụ nữ dấn thân trong xã hội, trong mọi lĩnh vực, cho nên đời sống gia đình cũng đặt ra nhiều vấn đề. Vấn đề ngoại tình, vấn đề ly hôn, vấn đề tan vỡ, rồi những đứa con lang thang bụi đời. Vì thế mà Hội đồng Giáo mục đề ra trong năm 2019 đồng hành với các gia đình gặp khó khăn, có nghĩa là giáo hội luôn luôn vẫn ở bên họ và đưa ra những chỉ dẫn, những lời khuyên, giáo hội cầu nguyện cũng như giáo hội giúp đỡ để cho họ hàn gắn những cái rạn nứt, những cái đổ vỡ. Vậy hôm nay tôi giải thích với quý ông bà và anh chị em ba cái khái niệm mà chúng ta thường gặp trong đời sống hôn nhân gia đình, gọi là những gia đình gặp khó khăn, để rồi chúng ta cũng hiểu và chúng ta biết giới hạn quy định của giáo luật như thế nào. Khái niệm thứ nhất mà tôi muốn thưa với ông bà và anh chị em đó là ly thân nha. Ly thân là thế nào? Khi hai vợ chồng lấy nhau làm lễ cưới thành hôn rồi, nhưng mà ở với nhau không hợp, có thể người chồng rượu chè đánh đập vợ mình. Trong trường hợp người vợ mà gặp nguy hiểm về đời sống, về tính mạng, cũng như không thể nào sống một cuộc sống bình an, thì mỗi người ở một nơi, gọi là ly thân. Ly thân có nghĩa là người chồng thì ở một nơi khác, còn người vợ thì ở một nơi khác, hoặc là người vợ thì người về nhà bố mẹ mình, hay là người chồng ở với bố mẹ mình. Ly thân là hai người không chung sống với nhau. Đấy, trường hợp ấy gọi là ly thân. Trường hợp thứ hai gọi là ly dị. Ly dị có nghĩa là hai người không thể sống chung được, nhưng mà phải ra tòa án ngoài đời để người ta xét. Sau khi người ta hòa giải không được thì người ta tuyên bố ly dị, có nghĩa là anh này và chị này bây giờ không còn phải là vợ chồng nữa, cho nên hai người trở thành người dưng, hai người thành người tự do. Đấy là luật đời, còn luật đạo không bao giờ chấp nhận ly dị. Khái niệm thứ ba là khái niệm tái hôn, tức là sợ hai người sau khi đã ly dị rồi thì đi lấy người khác, gọi là tái hôn, đi lấy chồng một lần nữa hay lấy vợ một lần nữa. Bây giờ ngôn ngữ của giới trẻ bây giờ nó gọi là lấy vợ tập 2, rồi có nhiều người lấy vợ tập 3, tập 4 nữa. Ngôn ngữ của thời đại hôm nay là như vậy, gọi là tái hôn. Đó là ba cái khái niệm: một là ly hôn, hai là ly dị, ba là tái hôn. Vậy thì giáo luật quy định như thế nào? Đây mới là điều quan trọng. Điều thứ nhất, đối với trường hợp thứ nhất, những người ly hôn, giáo luật cho phép họ khi mà gặp khó khăn về đời sống, khi mà không an toàn về tính mạng, khi mà ảnh hưởng đến con cái, ví dụ như người vợ, người chồng sống chung với nhau mà người chồng suốt ngày bê tha rượu chè đánh đập vợ con, hoặc là làm những cái điều này điều khác gây gương mù gương xấu, thì giáo luật cho phép những người đó được ly thân nhé. Ly thân, ly thân tức là người vợ chồng tách riêng ra rồi ly thân, mỗi người một nơi. Trong trường hợp này, nguyên tắc chung thì người ta, hai người vẫn có thể được rước lễ, hai người vẫn có thể được xưng tội rước lễ, trừ trường hợp mà cái người nào có thể là chồng, có thể là vợ, làm nguyên cớ cho cái người bên kia người ta bạo lực hay là tan nát gia đình. Nguyên tắc là hai trường hợp ly thân thì vẫn có thể được xưng tội rước lễ. Trường hợp thứ hai là ly dị. Xin nói rằng điều gì Thiên Chúa đã liên kết, con người không được phân ly. Vì thế cho nên có ly dị ngoài đời thì trước mặt Chúa, trước mặt giáo hội không có giá trị gì cả. Cho nên những người ly dị là những người phạm luật Chúa vì đã phá vỡ điều Chúa đã liên kết. Nhưng mà có những khi ly dị nó là trách nhiệm ràng buộc xã hội, bởi vì một người vợ là nạn nhân chồng đánh đập, nếu không ra tòa ly dị thì trước mặt pháp luật họ vẫn là chồng mình vẫn là vợ của người ta, cho nên bất kỳ lúc nào nó quay lại nó đánh, mình vẫn phải chịu. Trong những trường hợp ấy, hoặc là có liên quan đến phân chia tài sản, vì thế cho nên có thể ra tòa ly dị mà không mắc luật về giáo hội, nhưng mà theo nguyên tắc ly dị không bao giờ có giá trị trước mặt Chúa. Những người bị đẩy vào cái trường hợp phải ra tòa ly dị thì có thể ly dị ngoài đời, nhưng mà vẫn có thể được xưng, có thể được xưng tội rước lễ tùy từng mỗi trường hợp. Trường hợp thứ ba là tái hôn thì không bao giờ được phép xưng tội rước lễ. Đi lấy người thứ ba, đi lấy người khác, đi lấy vợ, lấy chồng tập 2, tập 3, tập 4, không bao giờ được phép xưng tội rước lễ. Đấy là nguyên tắc rõ ràng. Tuy vậy nhưng mà giáo hội luôn luôn đồng hành với những gia đình gặp khó khăn, có nghĩa là các ông, các bà, anh chị em, những ai mà bất đắc dĩ rơi vào trường hợp đó, đừng nghĩ rằng mình bị giáo hội bỏ rơi, đừng nghĩ rằng Chúa bỏ rơi. Mặc dù chúng ta gặp phải những trường hợp khó khăn như thế, có những người chỉ là nạn nhân thôi, đừng nghĩ là giáo hội bỏ rơi. Chúng ta vẫn có thể đi lễ, đi nhà thờ, chúng ta vẫn đọc kinh cầu nguyện, tham gia các hội đoàn. Chỉ có những người nào tái hôn, chưa được hiệp thông trọn vẹn với giáo hội, tức là không được xưng tội rước lễ. Nhưng mà đừng nghĩ rằng giáo hội loại trừ, giáo hội bỏ rơi, giáo hội kỳ thị. Và chúng ta, những người sống bình thường, tạ ơn Chúa, chúng ta cũng không kỳ thị những người mắc vào tình trạng ngăn trở. Hôm nay tôi muốn thưa với các bà và anh chị em ba cái khái niệm. Một là ly thân, hai là ly dị, ba là tái hôn. Ly thân có thể được xưng tội rước lễ, ly dị thì khó hơn một chút nữa, tùy từng trường hợp. Nhưng mà tái hôn theo nguyên tắc của giáo hội không được phép xưng tội rước lễ, bởi vì họ đang mắc ngăn trở và họ không sống hiệp thông trọn vẹn với giáo hội.